là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 4 tháng qua đạt trên 1.100 tỷ đồng, bằng hơn 30% dự toán trung ương và 20% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 95 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 320 tỷ đồng, thu sổ số đạt trên 11 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt gần 3 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, có 3 trên 14 khoản thu sắc thuế đạt 30% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao trở lên, đó là thuế thu nhập cá nhân, thu các ngân sách, thu liên doanh đầu tư nước ngoài, 11 trên 14 khoản thu sắc thuế chưa đạt tiến độ. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đối với ngành thuế, sẽ duy trì và thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử, đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử, triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, công tác xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đã có những tín hiệu vui khi giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt trên 125 triệu đô la. Hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Điển hình là nhóm hàng về khoáng sản tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Riêng nhóm hàng nông lâm sản chế biến lại giảm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng xung đột thế giới, giá nguyên liệu vật tư sản xuất đầu vào tăng cao. 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 46% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc và một số sản phẩm cho ngành gỗ. Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến để chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công. Trong 4 tháng năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên đạt gần 490 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng tương đối cao so với mặt bằng chung cả tỉnh. Có được kết quả này là nhờ huyện Văn Yên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp và địa bàn, tạo điều kiện để 4 dự án hoàn thành đi vào sản xuất, hoạt động ổn định tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đăng ký đầu tư và cụm công nghiệp Bắc Văn Yên như dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái và dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 tại cụm công nghiệp Bắc Văn Yên. Hiện huyện tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin vào đầu tư dự án nhà máy chế biến quặng, dự án sản xuất viên nén xuất khẩu. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tăng cường thu hút đầu tư thông qua tổ tư vấn giúp đỡ hỗ trợ doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm trên các kênh thông tin và hội chợ lễ hội, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tiếp cận với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng sạch để thu hút mời gọi đầu tư.
Nhằm tạo điều kiện cơ hội cho phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò vị trí trong gia đình và xã hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục duy trì hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp giải ngân nguồn vốn 250 triệu đồng cho 25 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Túc Đán và xã Vinh Hồ, huyện Trạm Tấu, giao vốn vay cho 27 phụ nữ yếu thế của thị xã Nghĩa Lộ với tổng số tiền 540 triệu đồng thuộc khuôn khổ dự án hỗ trợ tín dụng nhỏ và sinh kế do tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam và tập đoàn Home Credit tài trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khóa học trực tuyến Phụ nữ tự tin làm kinh tế cho 500 hội viên, phối hợp tổ chức 12 lớp đào tạo nghề may, kỹ thuật nấu ăn, chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả có múi, 2 lớp tập huấn về phòng tránh dịch hại tổng hợp trên cây trồng cho người dân xã Đậm Lành, huyện Văn Chấn. Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện phối hợp tổ chức 14 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động. Bên cạnh việc tổ chức các khóa đào tạo nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp hội tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, xử lý các hợp tác xã ngừng hoạt động, khó khăn trong giải thể, hỗ trợ thành lập một doanh nghiệp cho nữ làm chủ, hỗ trợ hợp tác xã Đậm Lành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hợp tác xã và xây dựng mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề Yên Bái dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại triển lãm, hơn 200 tài liệu hiện vật tiêu biểu liên quan chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Bảo tàng Yên Bái dày công sưu tầm lựa chọn từ các cơ quan lưu trữ quốc gia Việt Nam, lưu trữ tỉnh, bảo tàng tỉnh và nhiều cơ quan khác để giới thiệu tới đông đảo công chúng. Các tư liệu gồm hình ảnh và hiện vật gốc về bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava, chủ trương của Đảng ta về mở chiến dịch Điện Biên Phủ, diễn biến kết quả của chiến dịch, những chiến thắng và chiến công của quân dân cả nước, cũng như những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trưng bày chuyên đề Yên Bái dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ là một hoạt động để tri ân tưởng nhớ tới cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Được biết, trong 4 tháng đầu năm, Bảo tàng tỉnh đã đón trên 37.450 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, trong đó có 175 khách quốc tế. Bảo tàng tỉnh hiện đang bảo quản phòng ngừa 300 hiện vật, quản lý và sưu tầm 40 hiện vật. Bảo tàng hiện có tổng số 25.111 hiện vật.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng ra phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày ấy, già yếu, không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu? Đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu. Không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu?
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi, em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài, báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À? Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. À. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy. Nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thể. Thì dễ bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chờ bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió. Chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng rồi. Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai đấy?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Vâng.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Thôi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy thì em hưởng được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1 triệu 100 nghìn đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1 triệu 067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Yeah, Đúng là bà buôn hàng sáo tính toán nhanh thật đấy, nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động lớn của nền kinh tế toàn cầu, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động bằng những việc làm thiết thực và coi công nhân lao động là vốn quý của doanh nghiệp để cùng nhau phát triển doanh nghiệp bền vững. Vì vậy, vào các dịp lễ Tết và tháng công nhân là tháng 5 hàng năm, các doanh nghiệp luôn phối hợp tốt với công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở, tổ chức các hoạt động hướng về người lao động như tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức bữa cơm đoàn viên, Tết sum vầy, gian hàng không đồng, cải tạo điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tự hào là doanh nghiệp có các chế độ đãi ngộ chăm lo cho người lao động top đầu của tỉnh Yên Bái. Những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam không chỉ đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động, mà còn duy trì nhiều chính sách ưu đãi để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp để công ty thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có tay nghề cao. Ông Wang Aimin, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam chia sẻ.
Để cho công nhân yên tâm hoạt động sản xuất thì đối với công ty chúng tôi thì cũng quan tâm rất nhiều đến các cái quyền lợi và lợi ích của người lao động. Thứ nhất là như đối với lại công ty chúng tôi thì tôi cho rằng là nó là những cái quyền lợi là tốt nhất trong các công ty đây rồi bởi vì những cái dịp lễ Tết.
Nhằm tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trong đội ngũ công nhân lao động, thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Desung Global và công đoàn công ty đã tổ chức cho công nhân tham gia nhiều hoạt động như Tết sum vầy, thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo đảm chế độ tiền lương, tiền công, tiền hỗ trợ xăng xe và đóng nộp đầy đủ các loại bảo hiểm cho đoàn viên người lao động, khen thưởng cho các tập thể cá nhân lao động chuyên cần. Chị Lương Thị Thu, Chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Desung Global chia sẻ.
Hàng năm thì công đoàn cơ sở chúng tôi thì giả soát với ban giám đốc công ty những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì để phối hợp tặng quà và công ty cũng phối hợp với công đoàn cấp trên là ký thỏa ước lao động tập thể và những cái có lợi cho người lao động ví dụ như tham gia bảo hiểm xã hội lương các thưởng đầy đủ và phối hợp với công đoàn cấp trên để tổ chức tháng công nhân là tặng sách cho đoàn viên công nhân lao động.
Không chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam, công ty cổ phần khoáng sản năng lượng xanh Việt Nam hay công ty trách nhiệm hữu hạn Desung Global, mà hàng năm các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức những hoạt động thiết thực, hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động. Qua đó, các tổ chức công đoàn đã thể hiện tốt vai trò đại diện cho quyền lợi và lợi ích của đoàn viên người lao động khi tham gia các hội đồng lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo. Quy chế về chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ người lao động, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, đảm bảo công khai, công bằng. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Với các nội dung thiết thực của doanh nghiệp, cảm ơn người lao động, tổ chức công đoàn cảm ơn người lao động đã luôn đồng hành gắn bó với tổ chức công đoàn với doanh nghiệp để chúng ta cùng hoàn thành những kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những nội dung như là hướng dẫn công đoàn cơ sở ký các bản thỏa ước lao động thể với nội dung có lợi cho người lao động như bữa ăn ca. Thì đã có hai doanh nghiệp ký với mức ăn ca là 30.000 đồng một người. Đấy tạo sự lan tỏa rồi chế độ của thưởng chuyên cần, thưởng các ngày lễ Tết cũng như các khoản phúc lợi khác. Thế bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức là sẽ tặng các đầu sách cho các công đoàn cơ sở doanh nghiệp mà sẽ phối hợp với đoàn thanh niên của Đảng ủy khối cũng như là thư viện tỉnh để thành cái tủ sách pháp luật tuyên truyền cho công nhân trong cái tháng công nhân này. Bên cạnh đó chúng tôi còn có hoạt động rất là nhiều như thăm hỏi tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động, đoàn viên khó khăn để thúc đẩy lan tỏa công nhân lao động trong tháng công nhân và những tháng tiếp theo.
Hàng năm đồng hành cùng các doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và cơ quan ban ngành, giám sát cũng như hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, các chủ trương chính sách liên quan đến đời sống, việc làm của đoàn viên công nhân lao động. Đến nay đã có trên 90% người lao động được ký hợp đồng lao động, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để chăm lo tốt hơn cho người lao động. Hiện một số doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đang tích cực phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thành lập tổ chức công đoàn tại công ty, qua đó giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, chung tay xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết, mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tặng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.